Trước tình hình biến động tại Tây Tạng, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã gửi một bức thư đến Đức Đà Lai Lạt Ma để bày tỏ sự ủng hộ cuộc tranh đấu của người dân Tây Tạng. Hòa thượng Quảng Độ đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn đặc biệt do Ỷ Lan ghi nhận sau đây.
Kính chào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Tình hình đàn áp chư tăng và nhân dân Tây Tạng đang tới hồi kịch liệt. Mới đây qua cái bức thư gửi Đức Dalai Lama, chỉ nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa thượng đã lên tiếng tỏ tình liên đới với cuộc đấu tranh cho tự do dân tộc của nhân dân Tây Tạng. Kính xin Hòa thượng cho biết động cơ nào khiến Hòa thượng lên tiếng như vậy?
Đức Vô Ỷ Lan, người Việt Nam nó có câu nói là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng đã bị đàn áp suốt 30 năm qua ở Việt Nam. Mà những cái nỗi đau khổ, muộn, tủi nhục, bị đàn áp, mà người Việt Nam, tất cả giáo hội cảm thấy như thế nào? Thì bây giờ đây, nghe bên Tây Tạng, Chư Tăng Ni và Phật tử nói chung và dân tộc Tây Tạng đang phải trải qua cái vận nạn bị đàn áp thì chắc chắn cũng đau khổ, cũng tủi nhục như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vậy thôi. Chính vì thế mà giáo hội phải lên tiếng, ngày trước hết là chia sẻ cái nỗi thống khổ của chư tăng ni Phật tử Tây Tạng, và đồng thời cũng mong làm sao cho dân tộc Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng chống thoát được cái nạn đàn áp và có thể là lại mất nước nữa. Như hiện nay thì nếu cái nạn này mà càng thoát được sớm bao nhiêu thì dân tộc Chư Tăng Ni Phật tử và dân tộc Tây Tạng cũng rút được cái gánh nặng và cũng được hưởng sự yên vui hạnh phúc bấy nhiêu, mà càng sớm càng tốt. Chính vì thế, vì sự đồng cảm như thế mà giáo hội lên tiếng để ủng hộ, trước mắt là ủng hộ cái đường lối, cái cuộc vận động, cái cuộc tranh đấu để thoát ách thống trị của chế độ độc tài toàn trị Trung Quốc. Và thứ hai là mong cho dân tộc Tây Tạng trong tương lai cũng được hưởng mọi sự yên vui, hạnh phúc như tất cả các dân tộc văn minh tiến bộ trên thế giới.
Bạch Hòa Thượng, trong bức thư nói trên thì Hòa Thượng có nhắc đến sự kiện lần đầu tiên chính quyền Bắc Kinh tổ chức Đại hội Phật giáo Thế giới vào tháng 4 năm 2006, sau 57 năm Cộng sản hóa Trung Quốc là một chủ nghĩa phi tôn giáo. Hòa Thượng hoài nghi xem như Trung Quốc lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền cho chế độ. Tại sao không nghĩ rằng Trung Quốc Cộng sản muốn tỏ tình thân tình với Phật giáo? Hòa Thượng nghĩ sao về ý kiến này?
Về ý kiến và cái ý nghĩa đó, phân chia bạn và thù đối với những người Cộng sản nói chung, đối với người Cộng sản Trung Quốc nói riêng, họ rất rõ ràng, rất dứt khoát. Anh theo tôi là bạn, mà anh không theo tôi là thù. Tôn giáo là một trong những cái kẻ thù chính của Cộng sản thế giới, chứ không riêng gì Trung Quốc. Đó là họ cho tôn giáo là thuộc địa, trước sau gì cũng phải tiêu diệt. Hiển nhiên như vậy, không thể nào, không bao giờ mà tôn giáo là bạn của Cộng sản được, tức là thân thiện với Cộng sản được. Cộng sản không bao giờ thân thiện với tôn giáo. Họ có chính sách là lùi một bước, phải tiến ba bước, bây giờ chưa tiêu diệt được thì họ tạm ngừng, hoặc là tạm thỏa hiệp để chờ cơ hội lúc nào họ tiêu diệt là họ tiêu diệt. Chứ không bao giờ có cái thân thiện thật sự đối với tôn giáo nói chung và với Phật giáo ở trên tôn giáo nói riêng đâu. Tất cả tôn giáo trên thế giới họ coi như là kẻ thù. Bởi vậy cho nên chưa tiêu diệt được lò sát tạm thời thỏa hiệp để chờ một cơ hội nào đó đủ điều kiện, đủ hoàn ngày họ sẽ tiêu diệt. Bởi vậy trong 57 năm ở Trung Quốc, họ đã nhằm tiêu diệt Phật giáo Trung Quốc nhưng mà chưa được cái thôi. Bởi vì cái nền Phật giáo ở Á Đông, ở Đông Nguyên này nói chung, cái nền Phật giáo Trung Quốc là lâu đời mà rất là thịnh, trong cái thời quá khứ là rất là thịnh. Cái nền tảng của Phật giáo Trung Quốc cả 2000 năm rồi, nó như một cái cây cổ thụ rồi, cho nên giờ khó đào tận gốc được lắm. Cho nên họ cốt diệt là chỉ mới chặt qua là những cái cành, cái lá ở trên cái thân cây mà thôi, chứ cái gốc còn đó. Cho nên họ tưởng là mấy chục năm trước đây đã tưởng là diệt rồi, nhưng mà cuối cùng chưa diệt được. Thì bây giờ họ chưa diệt được thì họ lợi dụng. Cái gì mà họ chưa diệt được họ lợi dụng. Cái lúc giai đoạn nào mà tôn giáo có lợi cho họ, ở cái thời điểm nào đó mà có lợi cho họ thì họ lại lợi dụng. Do đó cho nên bây giờ họ thích, sau 57 năm mà họ chưa diệt được thì bây giờ họ cần lợi dụng tôn giáo để trước hết là để tránh lừa các cái cường quốc Tây Phương, cường quốc kinh tế đó. Bởi vì là các cái tổ chức nhân quyền Tây Phương bây giờ họ cũng quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, nói chung là ở Việt Nam nữa. Thì họ có nhắc đến vấn đề tôi phải yêu cầu phải tôn trọng nhân quyền. Do đó cho nên người Trung Quốc cũng thấy lúc này phải lợi dụng Phật giáo để mà làm sao thu hút được những cái nước Tây cường quốc kinh tế Tây Phương vào làm ăn để phát triển kinh tế. Rồi khi nào họ đủ mạnh được rồi, mà không cần nữa thì bây giờ họ sẽ tiêu diệt sau. Đó là cái đường đi nước bước của những cái chế độ cộng sản ở trên thế giới này, thế chứ không phải là họ có thiện chí hay không, hỏi họ muốn làm bạn với các tôn giáo đâu. Tôn giáo cũng là một trong những kẻ thù của trí phú địa hào tôn giáo. Đấy là đạo tận gốc tất tận đệ, đấy là cái chủ trương của cộng sản của Việt Nam cũng vậy đấy. Do đó cho nên bây giờ đừng có thấy họ tôn chỉ tôn giáo, họ họp họ bàn về tôn giáo, họ đứng mà tưởng là bây giờ họ đã trở về với tôn giáo, họ tôn trọng tôn giáo, không có chuyện đó đâu.
Thì kính xin Hòa Thượng cho thiên hạ được biết ý kiến về một hiện tượng tương tự là sắp tới đây vào tháng 5 năm nay thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản Tam Hợp Quốc tế tại Hà Nội. Phải chăng nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu thay đổi chính sách đối với Phật giáo từ đàn áp chuyển qua thân thiện không?
Thì cũng tương tự như là cái câu thì vừa tôi vừa trả lời đấy, thì họ cũng lợi dụng thôi. Thì Việt Nam cũng như đây, từ năm 54 họ chiếm được miền Bắc. Mấy năm đầu đó, vào những năm mà đi song song với các cái cuộc cải cách cưỡng bức, rồi đàn áp văn nghệ sĩ, thì rồi trong cái chương trình xét lại chống đảng, trong cái thời gian đó là họ cũng ra sức để tiêu diệt Phật giáo, bằng chứng là họ phá tất cả ngôi chùa cổ, các cái ngôi chùa mà có tiếng trước á, là như chùa Quỳnh Lâm, chùa Hương, Yên Tử thì họ không trực tiếp phá, nhưng mà họ nhờ máy bay nhờ tay Pháp để phá, tức họ đưa quân đội đến đó họ đóng, công an đến đó đóng theo cờ đỏ sao vàng, rồi người Pháp, máy bay thám lính Pháp đến tưởng đó có quân đội cộng sản ở đó là họ bỏ bom đến cửa đó. Thế thành ra họ nhờ tay Pháp phá để họ lợi dụng họ lên án Pháp là phá chùa, mà người dân miền Bắc lúc đó mà đã phá chùa là đụng đến Phật, họ căm thù ghê lắm. Họ kích động căm thù đến cực độ để ra sức đánh Pháp. Thế đó là một cái lợi. Cái lợi thứ hai, nếu khi hòa bình gặp lại rồi thì họ không phải phá ngôi chùa đó nữa. Tức là những ngôi chùa danh tiếng lịch sử, nếu họ phá họ mang tiếng rất nhiều. Do đó họ nhờ tay phá phá, thì lúc như mà hòa bình gặp lại là họ không mang tiếng. Điển hình như cái ngôi chùa Một Cột ở Hà Nội đó. Không to lớn gì nhưng mà rất có danh tiếng, là ngôi chùa lịch sử, làm từ đời Lý vua Lý Thánh Tông. Cho nên rằng là người ta quý trọng cái ngôi chùa, rồi họ tìm cách phá mà phá không được. Rồi họ mới mượn người phá trước, khi người pháp rút thì họ mượn cái lúc bây giờ gọi là thanh tối thanh sáng đó, họ mới bỏ nguyên để phá cái ngôi chùa đó, họ đổi cho là trước khi pháp rút phá ngôi chùa Một Cột. Đấy là họ đặt cái mục đích. Thì như vậy đúng cũng chỉ là cái chính sách của họ mà thôi, chứ không như ở trên họ lợi dụng như thế thì chứ không bao giờ mà họ có thái độ thân thiện. Chẳng hạn như trước mắt đây này, trường hợp của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất suốt 30 năm nay mà họ cứ đàn áp liên tục cho đến bây giờ, không nới tay mà cũng không giảm bớt. Thế nhưng mà bây giờ một mặt như thế, họ một mặt họ đã tổ chức Phật Đản, có cái nước cộng sản nào mà đi tổ chức Phật Đản đó, họ trắng trợn như thế, ai cũng biết họ lợi dụng một cách trắng trợn, nhưng mà họ cứ là mình có lợi cho họ. Chứ thực sự họ là một mặt làm lễ Phật Đản, một mặt là đàn áp, chỉ muốn bằng lòng theo họ, họ không đàn áp, theo họ là bạn, hay là tạm lời thân thiện, còn mà không theo họ là thù. Thì bây giờ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là cái họ lập ra, là một cái công cụ phục vụ cho quyền lợi của cộng sản. Thì bây giờ họ lợi dụng cái tối đa để đưa trưng bày đánh bóng cho nhân cái dịp cái Phật Đản này này, để tô son trắc phấn cho cái giáo nhà nước đó. Thì đấy cái lợi cho họ, những thứ thì cũng không phải họ thân thiện gì, họ làm như thế cũng là vì quyền lợi của họ, nhưng chẳng thương gì với cái ông Phật giáo nhà nước. Nhưng mà bây giờ tại vì còn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho họ còn phải để đó, Thì nếu bây giờ mà cái cộng sản họ chiếm được toàn quyền về kinh tế chính trị làm chủ hoàn toàn rồi mà dẹp giáo hội Phật giáo Việt Nam Đông Nhân nữa, mà tiến đến giai đoạn mà tiến đến chủ nghĩa xã hội thật sự thì họ dẹp luôn cái giáo hội Phật giáo nhà nước. Cho nên tất cả đối cộng sản là giai đoạn hết. Giai đoạn này họ phải đến này, giai đoạn khác thế khác. Chứ đừng có tin rằng là họ đưa ra một vài cái cử chỉ mềm dẻo mà tưởng là họ đã thân thiện với mình đâu, họ tha cho mình đâu, không có chuyện đó đâu.
Xin cảm ơn Đại Lạc Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.